Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Để làm cái gì? Con đường tương lai là con đường nào? Mình phải thấy cho rõ. Mình biết rằng xuất gia không phải là trốn đời, trốn khổ đau. Mà xuất gia như là trong cái vở hát cải lương Lan và Điệp á, thì nó không có phản ánh được cái tinh thần của Phật giáo. Xuất gia như là Siddhartha, mình là một hoàng thái tử, mình có một ngôi bảo trong tay, trong tương lai mình có vợ đẹp, con khôn, mình có đủ tất cả, vậy mà mình không có hạnh phúc, tại vì nó có những cái dây rứt, nó có những cái thao thức trong lòng, thấy xung quanh người ta khổ quá, mà vua cha với tất cả cái quyền hành của một ông vua cũng thất bại thôi, vẫn có nhiều đau khổ, nhiều tham nhũng, nhiều áp bức, nhiều bạo động ở trong xứ, mà không có tìm ra đường thoát. Cho nên nếu mà mình tiếp tục vua cha để làm một ông vua như vậy thì không giải quyết được đau khổ cho mình và cho những người trong nước. Vì vậy cho nên đi tìm một con đường, và do đó mà đi xuất gia. Đi xuất gia không phải là trốn cha vô tình phạm, trốn mẹ, trốn cái bổn phận làm vua, mà đi xuất gia để đi tìm một lối thoát, không phải riêng cho mình mà cho cả nước. Thì đó là cái động lực nó khiến cho Siddhartha đi xuất gia. Và khi Siddhartha thành công rồi thì đã về nước, đã giúp vua, đã giúp nội các, đã giúp dân, đã dạy cho không biết bao nhiêu người thấy được con đường tu tập chuyển hóa bất khổ. Và Siddhartha đã đi, Bồ Thích Ca đã đi nhiều nước, và toàn là đi bộ không, không có đi xe buýt, nhưng mình cũng không đi máy bay, đi rất là nhiều nước và hóa độ cho đủ loại người, từ vua chúa cho đến những người đỗ thùng phân, những người kỹ nữ, những người làm nghề mãi dâm. Và trong cái giáo đoàn của ngài không có phân biệt, hễ người nào có tâm bồ đề, có trái tim ban đầu là đều được chấp nhận vào và hoàn toàn bình đẳng. Đất nước mình mới đi qua một cuộc chiến tranh rất là dai dẳng. Hàng năm 6 triệu người đã chết một cách rất là oan ức. Cái nước Đức cũng bị chia đôi thành ra Đông Đức và Tây Đức. Nhưng mà họ làm ăn sao đó mà bây giờ họ thống nhất được hai phần của đất nước mà không tốn một giọt máu. Còn mình thì phải đi ngang qua một cuộc chiến tranh rất là dài. Anh em trong nhà phải giết nhau, nhiều khi phải thú tiêu nhau. Cho nên chúng ta chết chết oan nhiều lắm. Cuộc chiến tranh của chúng ta tuy là một cuộc chiến tranh để giành độc lập, nhưng mà trong đó nó có cái yếu tố của một cuộc chiến tranh ý thức hệ cộng sản và chống cộng sản là tư bản. Và những vũ khí mà chúng ta sử dụng để giết nhau cũng là đâu phải do chúng ta làm ra, do nước ngoài đem vào, các nước ngoài đem vào. Cho nên cái kết của ông bà, của cha, của các hàng cha mẹ, chú bác hay là con cháu chúng ta đều là những cái chết nhiều ít là có sự oán ức trong đó. Vì vậy cho nên kỳ này mình mới thiết lập ba cái trại đàn giải oan để mà cầu nguyện cho 5-6 triệu người đồng bào của mình đã chết. Và mình sẽ làm lễ chiêu hồn, mình rước vong linh của những người chết từ những cái chiến trường thế thảm nhất, từ những nghĩa trang, từ đại lộ kinh hoàng. Mình rước vong linh của những người thuyền nhân thiệt mạng ở trên biển cả. Ở trong kiều có câu là chiêu hồn thiết vì lễ thường, giải oan lập một đàn tràng bên sông. Cái đời của Thuyết Kiều gặp nhiều oan khuất. Thuyết Kiều gặp Tú Bà Mã Danh Sinh, rồi Thuyết Kiều gặp Bạc Hạnh, Bạc Bà và Sở Khanh. Rồi Thuyết Kiều gặp Hoàng Thư, rồi Thuyết Kiều gặp Hồ Tuấn Hiến. Thì đất nước của mình cũng vậy. Mình chịu đựng với Pháp, rồi mình chịu đựng với Nhật, rồi chịu đựng với Pháp, rồi chịu đựng với Mỹ. Và mình cũng oan ức, mình cũng đã chịu đựng oan ức như là nàng Kiều. Và mình bây giờ cũng muốn lập một trái đàn để giải những cái oan đó. Chiêu hồn thiết vị, lập ra một những cái bài vị lễ thường, tức là theo truyền thống. Theo truyền thống, những cái lễ đó là trong truyền thống mình có, là chiêu hồn thiết là bài vị và lập đàn tràng giải oan. Chiêu hồn thiết vị lễ thường, giải oan lập một đàn tràng bên sông, một cái đàn giải oan ở bên sông Sài Gòn, chùa Vĩnh Nghiêm, một cái đàn tràng giải oan bên sông Hương, chùa Diệu Đế, và một đàn tràng giải oan bên sông Hồng, chùa Non. Đó là công việc của chúng ta. Nếu mà chúng ta làm được cái việc giải oan thì người đồng bào sẽ tới gần với nhau hơn. Người Nam và người Bắc tới gần nhau hơn. Tại cái nỗi oan ở trong lòng mọi người nó vơi đi. Người Bắc tới gần với người Nam tới gần với người Bắc. Người Việt ở trong nước tới gần người Việt ở ngoài nước. Và người Việt ở ngoài nước tới gần người Việt ở trong nước. Đó là cái kết quả mà mình có thể đạt được bằng cái sự thực tập và trai đàn giải oan. Tại vì người sống tới với nhau, công nhận rằng có số oan ức và cầu nguyện cho những người chết và nắm tay nhau, tha thứ cho nhau. Đó là sự thực tập của mình. Và nếu không có thực tập mà chuyển hóa những cái oan ức hơn dần đó, thì mình sẽ truyền những cái hạt giống đó cho con và cho cháu. Rồi mai mốt, những hạt giống đó nó phát hiện, nó khổ đau, nó tuyệt vọng, thì nó không hiểu tại sao mà như vậy. Đó là hạt giống của cha ông truyền lại. Cho nên hay hơn hết là mình phải thực tập chuyển hóa những cái quan ức hơn dần. Tuyệt vọng bây giờ hóa giải những cái oan ức, giải tỏa những cái oan ức đó bằng sự thực tập, thì chúng ta sẽ tới với gần nhau hơn, chúng ta sẽ có nhiều tình huynh đệ hơn, nhiều tình đồng bào hơn, và chúng ta có đủ sức để đối phó với thời cuộc nó đang thay đổi rất là mau trên cái đà toàn cầu hóa. Trong cái đà toàn cầu hóa và kinh tế kỹ thuật phát triển, những cái tệ nạn xã hội sẽ tiếp tục nảy sinh. Thanh niên sẽ tự tử nhiều hơn, thiếu niên sẽ tự tử nhiều hơn, người trẻ sẽ sa vào cái hầm cái hầm hố của băng đảng nhiều hơn, ma túy nhiều hơn, địa điểm nhiều hơn, tại vì mọi người đều bận rộn làm tiền. Thế bây giờ có cơ hội làm tiền, có thị trường chứng khoán, không làm gì hết, chỉ mua bán những cổ phần ở trong thị trường thôi. Và cái lòng mình là hướng về cái chuyện làm ăn, làm giàu. Mình có thời giờ để chăm sóc cho người thương của mình, cho vợ, cho con. Và trong cái nếp sống hối hả, mình không có thời giờ để chăm sóc cho bản thân mình. Những căng thẳng, những đau nhức trong thân mình, những lo âu sợ hãi bực bội trong con người mình cũng biết cách xử lý. Thành ra mình có thể la vợ, rầy con, và mình làm cái gia đình của mình trở thành ra một cái ngục tù, và người trẻ không cảm thấy thoải mái trong đó. Khi mà cha mẹ làm khổ nhau, khi mà cha mẹ không có truyền thân được với nhau, không có biết làm cho nhau hạnh phúc, thì con cháu, cả mấy các con ở trong gia đình làm sao có hạnh phúc được. Do đó cho nên mới đi tìm sự khuấy khỏa, quên lãng ở ngoài đời. Tụm năm tụm ba đi chơi, tiêu thụ rượu, tiêu thụ các chất ma túy, đi vào vùng băng đảng, đi vào vùng địa điểm, và lãnh đạo nhà nước có cái chương trình thành lập ra những cái khu phố văn hóa, những cái thôn ấp văn hóa, cố gắng làm sao cho những cái tệ nạn đó nó không có xảy ra và không có lớn lên. Nhưng mà phương tiện của nhà nước chỉ là sự kiểm soát, sự trừng phạt và những cái dự án thôi. Trong khi đó thì pháp môn tu học nó rất là quan trọng. Pháp môn tu học có thể giúp cho cha truyền thông lại được với mẹ, con truyền thông được với cha, đem lại cái hòa khí và hạnh phúc trong gia đình. Nếu mình tưởng tượng một cái thôn làng trong đó có nhiều nhà, có nhiều gia đình, có nhiều hộ, và có một ngôi chùa, thì cái ngôi chùa đó phải đóng một cái vai trò nào đó. Các thầy hoặc là các sư cô trong ngôi chùa đó phải có một cái nhìn cho nó tường tận về cái tình trạng của khu phố hay là của cái thôn ấp. Tại vì chúng ta đã thực tập rồi, chúng ta đã có thể giải tỏa được những khó khăn, những khổ đau rồi. Chúng ta là một cái đại chúng có hạnh phúc và chúng ta muốn đem cái hạnh phúc đó chia sẻ với người trong xóm. Khi mới tu thì giữa huynh đệ chị em có khó khăn, và sau khi tu mấy năm rồi thì giải tỏa được và mình trở thành ra một cái gia đình tâm linh có hạnh phúc, mình được nuôi dưỡng. Và như vậy mình có căn bản để đi ra độ đời. Cái đó gọi là đạo Phật đi vào cuộc đời. Tiếng Anh gọi là engage Buddhism. Và bên Trung Quốc họ có một cái danh từ tương đương là nhân gian Phật giáo. Hiện giờ trên thế giới có một tổ chức gọi là mạng lưới của đạo Phật đi vào cuộc đời, đạo Phật nhập thế, gọi là Network of Engaged Buddhism. Và cái danh từ Engaged Buddhism, đạo Phật dấn thân, đạo Phật đi vào cuộc đời, nó phát xuất từ đâu quý vị biết không? Nó phát xuất từ Việt Nam. Nó có gốc rễ từ Việt Nam. Ở trong chiến tranh có một số các thầy đã đứng dậy, đã đi vào cuộc đời để mà cứu dân đồ thế, đã tranh đấu cho hòa bình, đã mở trường thanh niên phụng sự xã hội, đã thiết lập những cái trung tâm định cư cho những người nạn dân của chiến tranh, đã mở trường học cho con nít, đã mở bệnh xá, những trạm y tế cho dân làng, vừa làm vừa tu. Và vì vừa làm vừa tu cho nên vẫn giữ được cái sự tươi mát của mình, cái lòng từ bi của mình. Cho nên, và nếu không tu trong cái làng thì mình sẽ đánh mất mình rất là mau, gặp những khó khăn, những bực bội thì mình đánh mất sự tươi mát của mình, đánh mất lý tưởng của mình. Những thanh niên có tâm trí muốn giúp đời rất là nhiều, nhưng mà họ chỉ hăng hái được trong một vài năm đầu, sau đó họ bỏ cuộc là tại vì họ không có vũ khí của đạo đức, họ chỉ có sự thông minh và cái năng lượng của tuổi trẻ thôi. Còn trong đạo Phật dấn thân, mình có cái phương diện tinh thần đạo đức của mình. Trong khi đi làm việc xã hội, mình vẫn thực tập thiền đi, mình vẫn thực tập thiền ngồi, mình biết sử dụng ái ngữ lắng nghe. Và vì vậy cho nên mình giữ được toàn vẹn cái con người tu của mình. Và vì vậy cho nên mình có thể đi rất là xa. Cái đó là đạo Phật đi vào cuộc đời. Và tôi đã viết một số cuốn sách về đạo Phật đi vào cuộc đời, như là đạo Phật ngày nay, đạo Phật ngày mai, đạo Phật đi vào cuộc đời, đạo Phật hiện đại hóa. Và cái tư tưởng đạo Phật đi vào cuộc đời, đạo Phật nhập thế, nó đã được Tây Phương chấp nhận. Và hiện bây giờ đây có nhiều tổ chức Phật tử Tây Phương, Âu Châu, Mỹ Châu, họ đang đi theo cái đường lối đạo Phật đi vào cuộc đời, Engaged Buddhism, mà gốc rễ là Việt Nam. Tại Việt Nam là một cái biển lửa, rất là nhiều khổ đau, rất là nhiều nóng bỏng Và trong đường lửa đó, nó nở ra một cái bông sen. Cái bông sen đó là Đạo Phật đi vào cuộc đời. Và đó là một quà tặng cho của Việt Nam, cho Phật giáo thế giới. Ngày xưa, năm 1966, tôi có viết một sách gọi là Hoa Sen Trong Biển Lửa. Được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Và ở Việt Nam chắc cũng có cùng nổi. Hoa sen trong biển lửa. Thì trong biển lửa nó nảy ra được một bông sen. Và bông sen đó tức là Đạo Phật. Một cái Đạo Phật nhập thế. Tức là một Đạo Phật có thể đi vào trong xã hội để làm vơi bớt những cái khổ đau ở trong xã hội. Thì trong ngôi chùa này nó có Đạo Phật nhập thế. Nó có các thầy hoặc các sư cô rất là thao thức muốn làm cái gì để cho khu phố mình nó sạch những cái tham nhũng, những cái tệ nạn xã hội. Làm thế nào để cho cha có thể nói chuyện được với mẹ, để cha có thể nói chuyện được với con, để vợ có thể nói chuyện được với chồng, và có thương yêu, có được nuôi dưỡng, thì tuổi trẻ nó mới không bỏ nhà ra đi và lâm vào, xa vào những cái hầm hố của ma túy, của địa điểm, của băng đảng. Thì mình đi tu là để làm cái đó. Nhưng mà nếu mình chưa chịu hóa được ở trong mình, nếu mình sống chưa hài hòa được với các huynh đệ trong nhà, thì mình chưa làm được. Vì vậy cho nên phải dĩ hà thủ công phu, phải tu tập cho tinh chuyên để mình có đủ năng lượng, có đủ hạnh phúc và mình biết cách, thì lúc đó mình mới giúp đời được. Cụ thể là trong khu phố này, các thầy ở trong này phải biết ở trong khu phố này có bao nhiêu hộ và tình trạng của từng hộ, và mình sẽ tìm cách đến giúp từng hộ một. Nhiều khi họ lúng túng, họ khổ đau trong nhiều năm mà không có đường thoát ra. Còn mình á, mình đã học được cái phương pháp rồi, cho nên mình tới có thể trong một tuần lễ mình tháo gỡ được cho họ và mình làm cho họ trở thành một gia đình có hạnh phúc. Những cái khóa tu mà Mai Thôn tổ chức ở tại Làng Mai hay là tại các nước ở Âu Châu và Biển Châu đó, thường thường ít nhất là có 500 người Tây Phương tham dự, có khi 800, có khi 1.000. Và trong những khóa tu đó luôn luôn nó có những phép lạ xảy ra. Tức là vợ có thể hòa giải được với chồng, con có thể hòa giải được với cha. Và các thầy, các sư cô, giáo thọ thường ngồi để lắng nghe họ. Lắng nghe xong họ bớt khổ, rồi chỉ cho họ một con đường hòa giải và đem lại hạnh phúc gia đình. Thì mình đi tu là để làm những công việc đó. Và khi mà mình cứu được một người hay một gia đình để cho họ đừng tuyệt vọng thì công đức rất là vô lượng. Đi tu để cứu đời. Và cái sự cứu đời đó nó đi theo cái sự tự cứu, gọi là tự độ, độ tha. Và vì vậy cho nên cái học của mình đó, nó phải thực tế. Mình học Phật Pháp không phải chỉ là những một mớ lý thuyết để có thể đem ra giảng dạy trở lại cho thế hệ tương lai. Mình học như thế nào mà có thể áp dụng được cái đó vào cái đời sống hàng ngày của mình, chuyển hóa được những khó khăn khổ đau của mình và của những người trong đại chúng. Và khi mình có kinh nghiệm rồi á, thì mình giúp được người cư sĩ rất nhiều. Không những mình giúp được người trong truyền thống đạo Bụt mà mình có thể giúp được người ở những cái truyền thống khác nữa. Tây Phương vốn là không có những cái đoàn thể Phật giáo, không có Phật tử. Mình qua đó thì mình chỉ chia sẻ cái sự thực tập của mình với những người Do Thái giáo, những người Cơ Đốc giáo mà thôi. và từ từ mình có tăng thân, và tăng thân của mình gồm có những phần tử gốc Cơ Đốc giáo, gốc do Thái giáo. Cho làm gì có Phật tử nguyên chất mà bắt đầu. Tôi có viết rất nhiều bài và một số sách để chia sẻ đối thoại với người Cơ Đốc giáo. Cuốn sách đầu tiên là cuốn Living Buddha, Living Christ, mà bên Tàu họ dịch là Sinh Kitô, Thế Thế Phật. Sinh Kitô, Thế Thế Phật, tức là Chúa ngàn đời, buộc ngàn đời, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Cái cuốn Buộc ngàn đời, Chúa ngàn đời đó, nó gồm những cái bài pháp thoại của một khóa tu hỗn hợp giữa người Phật tử và người Thiên Chúa giáo. 50% gốc Thiên Chúa giáo, 50% Phật tử. Và sau khi khóa tu mạng thì mình đánh máy những cái bài đó ra và mình chữa lại đôi chút, nó thành ra cuốn sách gọi là Living Buddha, Living Christ. Sinh Kitô, Sinh Cơ Đốc, Thế Thế Phật. Và cuốn sách đó nó đi vào rất sâu, nó bán rất là chạy, nó đi vào rất sâu, nó đi vào trong cái tu viện, những cái tu viện kín của các ông cha, của các bà sơ. Và thỉnh thoảng tôi nhận được cái thơ cảm ơn, là cuốn sách đó đã gỡ cho họ rất nhiều thắc mắc của họ đối với chính cái truyền thống Cơ Đốc giáo của họ. Có những cái kẹt, có những cái bí mà nhờ đọc cuốn sách đó thì tháo gỡ được và có niềm tin trở lại ở nơi cái truyền thống của chính họ. Và sau đó thì tôi có viết cuốn Coming Home, Buddha, Jesus as Brothers, tức là chúng ta hãy về nhà đi thôi, buộc vào Chúa là hai anh em đó, biết không, đừng có chấn nhau, phải nắm tay nhau, buộc vào Chúa là hai anh em đó. Chúa nói, anh mới ở Á Châu tới đó hả? Có cần tôi giúp gì không? Mới tới chân ước chân ráo chắc cũng có nhiều khó khăn, muốn tôi giúp gì không? Nhưng Thế Tông nói, tôi cũng không có cần nhiều tiền nghi, tới quà thượng, anh có vấn đề gì không tôi sẽ giúp. Buộc nói với Chúa như vậy, hai người giúp nhau, ngồi với nhau vậy thôi. Thì trong Đạo Phật mình chấp nhận, mình thừa nhận Đức Kitô là một vị Bồ Tát lớn, chuyện đó rất là dễ dàng. Ngay trong cái hội chúng này mà cũng có những vị Bồ Tát nữa, huống hồ là Đức Kitô, phải không? Những người nào mà có cái tâm ban đầu lớn, nắm hội đều là Bồ Tát hết á. Bồ Tát nhỏ, Bồ Tát mới sinh. Mình biết nuôi dưỡng cái trái tim ban đầu đó cho càng ngày càng lớn thì trở thành Bồ Tát lớn, có gì đâu. Trong khi Bồ Tát là một vị đang ngồi trên mây, ngồi trên mây xa cách quá, đâu làm gì được cho chúng sanh. Thì theo trong cái đầu của tôi thì tôi thấy rằng các thầy, các sư cô ở đây sống hạnh phúc với nhau, nhưng mà có liên hệ rất là tốt với tất cả các hộ, các gia đình ở trong cái thôn ấp, biết rõ tình trạng của từng gia đình và có cái chương trình, có cái chiến lược để giúp chuyển hóa từng gia đình một. Và những gia đình nào mà chuyển hóa mà trở thành có hạnh phúc đó, thì mình gọi là những gia đình kiểu mẫu, những gia đình hạnh phúc. Rồi mình sẽ liên minh với họ để họ giúp mình tới giúp những cái gia đình khác. Người xuất gia cần phải có người cận sự. Cận sự tức là người gần sát bên. Và mình phải đào tạo người cận sự. Mình phải thương yêu người cận sự, mình phải nuôi dưỡng người cận sự. để cho họ trở thành những người liên minh với mình. Và có khi người đó nói trực tiếp với người kia, mình khỏi nói trực tiếp. Có khi mình đi trực tiếp được, có khi mình đi gián tiếp. Và đó là cái cách mình phụng sự cho đất nước. Ai nói đi tu là trốn bổn phận công dân? Không. Đi tu là một phương pháp hay nhất để thương dân và thương nước, để phụng sự cho đất nước. Không phải là bằng chính trị, bằng kỹ thuật, bằng kinh tế, mà bằng đạo đức. Tại một cái xã hội mà không có chiều hướng đạo đức thì xã hội đó sẽ băng hoại. Và người đi tu nó có một cái chi hướng. Cái đó là giữ cho cái nền đạo đức đừng có băng hoại, nuôi lớn cái nền đạo đức đó để bảo hộ cho dân và cho nước. Thì người đi tu phải giữ cái lý tưởng đó và phải tìm những cái phương tiện để nuôi dưỡng cái chi hướng đó và đi tới. Chúng ta có cơ duyên tới với nhau. Chúng ta đã có cơ duyên tới với nhau và sống chung với nhau trong 5 ngày. Chúng ta đã mở trái tim ra để cho những hạt giống của tình thương, của lý tưởng được tưới tắm bằng sự thực tập và bằng những bài pháp thoại. Chúng ta cảm thấy nhẹ hơn trước, khỏe hơn trước, và thấy con đường nó rõ ràng, hướng đi nó rõ ràng hơn trước. Chúng ta hưởng được cái pháp lạc của tình huynh đệ. Chúng ta nói, cũng có nhiều người muốn tu thiệt chứ, nếu không muốn tu họ đâu có tới đây chi. Chúng ta thấy rằng chúng ta mạnh hơn, chúng ta có nhiều năng lượng hơn. Tại vì cái chùa của mình á, mình phải lo. Mà mình bỏ được cái chùa của mình mà lên tới đây là tức là mình muốn tu lắm, mình mới làm được như vậy. Mình nhìn quanh, mình thấy rất nhiều người có ý hướng muốn tu đó, cho nên mới tới đây. Và ngồi chung với những người đó, mình thấy cái năng lượng nó hùng hậu. Mình có cái pháp lạc do tăng thân đem lại. Mình thấy có những thầy, những sư cô, những sư chú cười rất là tươi, hai mắt rất là sáng, có niềm tin vững chãi nơi tương lai. Mình được nuôi dưỡng bởi những cái đó. Mà mình đã thực tập thiền ngồi, mình thấy rằng mình có một con đường, mình có những cái phương pháp để đối trị lại với những cái khó khăn có thể xảy ra cho mình trong tương lai. Khi buồn, khi giận, khi tuyệt vọng, khi bế tắc, thì mình có phương pháp tháo gỡ. Chúng ta đã sắp tới giờ phải chia tay nhau. Xong bài pháp thoại này thì chúng ta ăn cơm trưa rồi chúng ta về trụ xứ thôi. Tôi xin nhắc lại là những người trái tim còn nóng hổi bởi cái năng lượng của tâm ban đầu thì hãy xin cố gắng, hãy xin giữ gìn cái trái tim đó. Đừng để cho nó nguội đi. Và thực tập sáng pháp đề xuất đó, nó làm cho mình, làm cho cái năng lượng đó càng ngày càng lớn. Những người nào trái tim ban đầu nó đã hơi chìm xuống, thực tập sám pháp đề xuất sẽ làm sống dậy cái lý tưởng của mình. Và nhất là sử dụng cuốn Bước Tới Thảnh Thơi rất là đầy đủ cho một người xuất gia. Dù mình đã thọ giới lớn đi nữa thì Bước Tới Thảnh Thơi vẫn là kim chỉ nam cho một người xuất gia. hãy dùng cuốn đó để làm sách gối đầu giường. Nó là kim chỉ nam cho người xuất gia. Và sáng pháp đề xuất là để mình làm mới con người mình trở lại. Giả dụ mình đã dạy dục phạm vào phạm giới và mình có sự ăn năn, có cái mặc cảm mà chưa thoát ra được, thì chắc chắn là thực tập sám pháp đề xuất trong vòng 3 tháng một cách tinh chuyên thế nào cũng làm mới con người của mình. Nhưng mà sau khi làm mới là phải ly khai cái môi trường xấu, phải tìm tới một môi trường tốt để tu học. Và khi mình đã xuất gia rồi thì mình thuộc về một cái gia đình tâm linh. Tất cả chúng ta đều là con của Đức Thế Tôn. Chúng ta phải nhìn nhau như là anh chị em trong một nhà. Và ở đâu chúng ta cũng chỉ làm có một công việc thôi, tu tập, chuyển hóa và giúp đời. Và nếu muốn chúng ta có thể có những khóa tu như vậy nhiều lần trong một năm. Tại vì chúng ta có đủ các vị thọ để tổ chức những khóa tu như vậy. Và người trẻ nhiều khi còn làm hay hơn, người già nó là khác. Tôi có rất là có niềm tin với người trẻ. Cái pháp niệm đâu rồi? Lên trên này. Bây giờ mình niệm Nam Mô Avalokiteshvaraya để chấm dứt bài pháp thoại. Hôm trước mình học rồi á, không biết quên chưa? Chưa quên à? Chúng ta hãy đứng dậy, xoa bóp hai chân đứng dậy. Chúng ta sẽ chắp tay và niệm Đức Quan Âm để gia hộ cho tất cả chúng ta thực tập được lắng nghe ái ngữ cho giỏi. Và thiết lập lại được cái liên hệ thầy trò và huynh đệ cho giỏi. Đại chúng tháo chân ra, xoa bóp, rồi chúng ta sẽ đứng dậy chắp tay và niệm nam, nữ, nam, nữ, nam, nữ.